bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Hãy nhớ lại xem những chủ đề mà bạn nói chuyện trong thời gian gần đây. Liệu đó có phải là những chủ đề thuộc linh, gây dựng đời sống đức tin, hướng bản thân đến sự phát triển? Hay đó chỉ là những câu chuyện rỗng tuếch? Tại sao con người ta lại có xu hướng dành hầu hết thời gian của mình vào những câu chuyện vô bổ như vậy? Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề Chuyện rỗng tuếch. Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jesus là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài, ta khuyến cáo con, hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Timôthê nhì chương 4, câu 1, câu 2. Chúng ta cảm nhận đây là những lời rất mạnh và tự hỏi làm sao một người thầy có thể nói như vậy với học trò của mình. Nhưng rõ ràng sứ đồ Phao-lô đã được Thánh Linh cảm thúc để nhấn mạnh tính cấp bách của thì giờ này. Sẽ có một ngày Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác vì có kỳ định cho mọi sự, mọi việc. Truyền Đạo chương 3 câu 17. Vì vậy, trong khi chờ đợi ngày này, chúng ta không được lười biếng. Trong sách Gia Cơ, chúng ta được nhắc nhở rằng nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ, rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Gia Cơ chương 1 câu 14-15. Satan là kẻ cám dỗ và mục tiêu của hắn là lừa gạt và dẫn đường người khác. Vì vậy, trong tinh thần hết sức khẩn trương, Phao-lô thúc giục Timôthê hãy truyền giảng lời Chúa chứ không phải nêu ý kiến. Vị sứ đồ tiếp tục, vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. Họ bị tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Timôthê nhì chương 4 câu 3 câu 4. Thật thú vị là những lời này của sứ đồ Phao-lô đã được viết cách đây hàng ngàn năm nhưng lại rất đúng với bối cảnh ngày nay. Từ tiểu thuyết đến các chương trình trò chuyện trên truyền hình, chúng ta thấy mọi người đã bị lôi kéo lìa xa khỏi lời Đức Chúa Trời. Có người ngày nay chỉ thích điều gì mang tính giải trí, cười cợt hơn là chân lý. Rõ ràng, ngày nay và thời kỳ của Timôthê không khác nhau là mấy. Là một sự trẻ tuổi của một hội thánh tăng trưởng mạnh mẽ lúc bấy giờ, có vẻ Timôthê cảm thấy hơi choáng ngợp. Trong lá thư đầu tiên nhận được từ Phao-lô, ông được nhắc nhở về trách nhiệm của mình. Thân gửi Timôthê, con thật của ta trong đức tin, cầu xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta ban ân điển sự thương xót và bình an cho con. Như ta đã khuyên con lúc ta đi Macedonia, con hãy ở lại Ephesus để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác, cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phả bất tận là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. Timôthê nhất chương 1 câu 2 đến câu 4. Trước hết, mọi cơ đốc nhân đều cần ân điển, sự thương xót và bình an. Nhưng với tư cách là mục sư của hội thánh Ephesus, Timôthê có một nhu cầu rất lớn đối với những phước hạnh này. Ephesus là một thành phố thương mại rất phát triển, nằm bên cạnh bờ biển và là nơi thờ lại nữ thần sinh sản Diana. Việc thờ lại nữ thần này bao gồm những nghi lễ quan hệ tình dục. Vậy nên, có lẽ phần lớn những người tin nhận Chúa tại Ephesus đều có những tiếp xúc với lối sống hư hoại này trước đây, dù trực tiếp hay gián tiếp. Do đó, vì một sư trẻ, Timôthê phải có trách nhiệm rao giảng lời Chúa cho những người từng bị lừa dối bởi nhiều điều trước đây. Và thành thật mà nói, đây cũng là thách thức lớn đối với hầu hết các hội thánh ngày nay. Từ truyền hình đến phim ảnh, tạp chí cho đến sách vở văn chương, mọi người có mọi hình thức giải trí khác nhau. Chúng ta cần lời Đức Chúa Trời như thức ăn hàng ngày, nhưng đôi tai ngứa ngáy của chúng ta lại mong muốn được vui chơi và giải trí. Trớ trêu thay, từ giải trí cũng có nghĩa là giải tán tâm trí, là công cụ mà kẻ thù sử dụng để lôi kéo tâm trí chúng ta đi xa khỏi chân lý của Đức Chúa Trời. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói, như ta đã khuyên con lúc ta đi Macedonia, con hãy ở lại Ephesus để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác, cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phả bất tận, là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. mục đích của việc răng bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Một số người đi sai chệch mục đích đó, đã sa vào những cuộc tranh luận rỗng tuếch. Timôthê nhất chương 1, câu 3 đến câu 6. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo một mối nguy là những cuộc tranh luận rỗng tuếch, hay cũng gọi là chuyện lông bông vô bổ. Thay vì khích lệ nhau bằng lời Đức Chúa Trời, chúng ta dành hàng giờ đồng hồ để nói về những tiêu đề mới nhất trên các bài báo hoặc những bộ phim hấp dẫn trên truyền hình, những người chiến thắng trong các trò chơi truyền hình thực tế đêm qua. Những điều này có phải là xấu không? Dĩ nhiên là không. Vấn đề là nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào những chuyện như thế, cuộc trò chuyện của chúng ta có bao giờ khích lệ, gây dựng tâm linh, khuyên bảo nhau dựa trên nền tảng lời Chúa không? Chúng ta có nói về vinh quang của Vương quốc Chúa hay thuật lại quyền năng của Ngài như tác giả Thi Thiên 145 câu 11 không? Chúng ta có nói lời Đức Chúa Trời ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 7 không? Chúng ta có giống như hai môn đồ trên đường Emmaus nhận biết trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao? Luca chương 24 câu 32. Hay chúng ta từng chút một bị gạt sang một bên bởi những câu chuyện vô bổ rỗng tuếch. Tôi thưởng thức một bộ phim hay và có một số chương trình thực tế yêu thích của mình. Nhưng tôi hy vọng cuộc trò chuyện của tôi với mọi người không chỉ toàn là những chủ đề này. Thay vào đó, nỗ lực của tôi là lắng nghe cẩn thận để có cơ hội chia sẻ lời của Đức Chúa Trời với người khác và truyền cảm hứng để họ tự học Kinh Thánh. Vì cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Ê-sai chương 40 câu 8. Hoặc chúng ta có thể nói những xu hướng hay trào lưu của thời đại, những bộ phim hấp dẫn nhất cũng sẽ mai một dần, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Và nếu đó không phải là cảm nhận của chúng ta về Kinh Thánh, thì có lẽ chúng ta đã bị lừa dối nhiều hơn những gì chúng ta muốn nghĩ. Có thể kẻ thù đã làm mờ tấm lòng chúng ta vì chúng ta không nói con yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy. Thi Thiên thứ 119 câu 97. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng khao khát lời Ngài. Xin làm mới lại tâm trí con, giúp con yêu mến luật pháp Chúa, thích thú lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện gây dựng đức tin người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, bạn không cần phải từ bỏ những bộ phim, những chương trình hay những cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Nhưng điều bạn cần là đừng chỉ chăm chăm vào những thứ đó. Thay vì vậy, hãy ưu tiên thời gian đọc lời Chúa, chia sẻ những câu chuyện khích lệ đức tin và cùng lan tỏa những sứ điệp đẹp lòng Chúa cho người xung quanh mình.
Trọn đời tôi nguyện cống hiến. tập chương trình tỉnh nguyện hàng ngày, vui mừng cảm tạ Chúa khi đọc được những lời nhắn hết sức mộc mạc và dễ thương của thính giả trong và ngoài nước gửi về cho chương trình. Một thính giả ở Việt Nam đã ví chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quan Quy như những bữa điểm tâm phong phú, bổ dưỡng và ngon lành cho tâm linh mình. Một thính giả khác thì chia sẻ, cảm tạ Chúa vì đã cho bạn biết đến chương trình trong một dịp tình cờ. Bạn được khích lệ rất nhiều qua chương trình và cầu xin Chúa ban phước cho chương trình được phát triển và lan tỏa hơn. Ngoài những thính giả là tín hữu được khích lệ qua chương trình, ban biên tập càng vui mừng cảm tạ Chúa khi một thính giả ở nước ngoài chia sẻ với chương trình rằng khi bạn ấy giới thiệu kênh Quan Quy Radio cho người em họ ở Việt Nam nghe, sau một thời gian thì cô em họ đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cuộc đời mình. Quan Quy ao ước được trở thành bạn đồng hành cùng quý vị mỗi ngày để học biết về tình yêu của Chúa Giê-xu và lan tỏa tình yêu ấy cho nhiều người. Nếu quý vị được cảm động và muốn đồng hành cùng chương trình trong việc dâng hiến, vui lòng liên hệ đến hotline 0896 164 199 và mong quý vị chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh.